Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Thông Đạt cùng toàn thể quý tiền hữu tri thức, nhân chuyến thăm viếng chùa Vĩnh Nghiêm tại Nôm Bẹt, Tây Đức, chúng tôi xin gửi đến quý vị đề tài gia đình, xã hội và tâm linh từ ngụ ngôn Phật dạy. Giới thiệu ba phương diện nêu trên, trên nền tảng của những câu chuyện ngụ ngôn đó, để giúp cho chúng ta có cái nhìn rất bao quát về tiêu chí một gia đình hạnh phúc, một xã hội hài hòa. Và bên cạnh đó, mỗi thành viên của gia đình và xã hội đó chăm sóc đời sống tinh thần để có được hạnh phúc hơn, và đặc biệt là đứng vững trong niềm vui trong các biến cố của cuộc đời. Một, quan hệ gia đình theo đạo Phật là dựa trên nền tảng của truyền thông để truyền đạt tất cả những cái tình cảm sâu sắc nhất mà chúng ta có dành cho những người mà chúng ta quan tâm, bao gồm vợ với chồng, cha mẹ với con cái, anh chị em và những người thân với nhau. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật có đề cập đến một câu chuyện về hạnh người biết sống một mình. Và theo Ngài đó, người sống một mình đó, không phải là sống một cách cô lập mình với các thành viên còn lại trong nhà, mà là người sống trọn vẹn với hiện tại, với trách nhiệm, cam kết, tình thương yêu, sự quan tâm và những nỗ lực tinh tấn dành cho nhau. Có một hôm nọ, một số vị Bà La Môn đến thăm Đức Phật để trao đổi về đạo lý với Ngài. Có người rất là tự hào khoe với Ngài rằng: thưa Sư Môn Cô Đàm, từ mà thường họ gọi cho Đức Phật, tôi đã nhiều năm tu hạnh không nói, và cũng nhờ cái hạnh này mà rất nhiều người đã gọi tôi là một ẩn sĩ. Do đó tôi cảm thấy rất hạnh phúc và biết hơn cái hạnh tu này. Không biết là trong con đường tâm linh của Ngài truyền bá đó, thì vai trò của hạnh không nói là gì? Đức Phật trả lời: này hiền hữu, người mà tu hạnh không nói tuyệt đối, từ lúc tu cho đến lúc qua đời đó, thì quả chứng tối la là câm, quả cái thứ yếu đó là á khẩu, quả vừa vừa đó là ngọng nghịu. Người Bà La Môn đó nghe rất giật mình, tưởng Đức Phật biếm nhẽ mình. Ông hỏi là: có chắc là Ngài dạy như vậy không? Đức Phật trả lời: tịnh khẩu theo truyền thống của chúng tôi đó không phải là yên lặng, mà là nói những gì cần nói. Theo đó, Đức Phật nêu ra có 6 tình huống của sự phát ngôn như là phương tiện truyền thông, và Ngài đúc kết là chỉ có 2 tình huống nên nói thôi, 4 tình huống nên không. Tình huống nên nói như sau: thứ nhất, khi nội dung truyền thông đó có giá trị, hướng đến mục đích của hạnh phúc an vui, người nghe hoàn toàn thích thú, việc phát ngôn những nội dung như thế thì mang lại hạnh phúc cho cả hai. Thứ hai, lời truyền thông có giá trị, hướng đến mục đích lợi lạc, người nghe không thích vì có thể chối tay hoặc là nó vượt ra khỏi cái tầm nhận thức của họ. Trong tình huống này, chân lý vẫn phải được tuyên bố. Ai sống được với quan niệm truyền thông như vừa nêu đó, được xem là đang làm cho cơ quan phát ngôn, tức là miệng của mình được thanh tịnh. Và từ đó Đức Phật đã nêu ra tịnh khẩu theo Ngài đó, là nói những lời lành, nói những gì phản ánh được sự thật, nói những điều mang tính xây dựng, hài hòa, đoàn kết, nói các ngôn ngữ không văn tục, chì chiết, quyền rủa, phê bình, chỉ trích, có lịch sự, lễ độ, văn hóa, và nói những gì mà nó xoáy vào cái mục tiêu mang lại lợi lạc. Ngoài những điều vừa nêu đó, thì các phát ngôn của chúng ta đó, nó chỉ đóng vai trò xã hội thôi, tức là truyền thông xã hội hay truyền thông gia đình, vẫn chưa được gọi là tịnh khẩu. Quan điểm đó đã được Đức Phật phát triển trong con đường tâm linh, và đặc biệt là ứng dụng trong gia đình. Một số Phật tử vì thiếu sự hướng dẫn cứ tập tu tịnh khẩu, lâu lâu cái nhập thất, nhà chỉ có vài thành viên, nhập thất đó, thì người khác phải làm thế hết công việc của mình, rồi có miệng mà không nói, cứ im lặng, làm cho cái tình cảm á gần như là không được người thân quý của mình cảm nhận được. Và từ dần già nó dẫn đến tình trạng là bị bế tắc trong sự hiểu và cảm thông lẫn nhau. Theo Đức Phật đó, đó là một trong những vấn nạn rất quan trọng trong gia đình, và rộng hơn nữa là ngoài xã hội. Người nam có thói quen kiệm lệ, người nữ có thói quen chia sẻ cảm xúc nên nói nhiều hơn. Và từ đó trong nhân dân Việt Nam có thuật ngữ nói nhiều là tám. Không biết nó xuất phát từ đâu. Có lẽ cái người phụ nữ nói nhiều mà bị ta gán cho cái danh xưng này đó, có cái vị trí trong gia đình là thứ tám, cho nên nó nói là tám quá. Và từ đó nó mới có những cái từ như là tám rưỡi, tám tám, tám chín vậy đó, tức là hơn tám nữa. Truyền thông quá có nhu cầu thực tiễn cần đến đó, có thể làm cho người thân cận của chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Vậy đó, nói những thứ cần nói, nói cái gì thì chắc cú cái đó, và nói cái gì ra đó để mang lại cái niềm vui cho người nghe. Còn cái gì chúng ta không đoan chắc là sự thật, theo Đức Phật không nên tình nguyện trở thành lo phóng thanh, vì như thế chúng ta thỉnh thoảng gây ra rất nhiều nỗi hàm oan. Xã hội này đó, khi mà người ta ghét người nào thì thường đánh bằng tâm lý chiến. Những cái đòn tâm lý đó, nó hiểm lắm, mà cũng rất là đơn giản, nhưng mà nạn nhân có thể chết, không cần phải dùng đến súng ống. Ví dụ khi mình nói xấu một người A này, lại xí vô lỗ tai của ta, nói tôi nói chuyện nhỏ nhỏ này cho bà nghe, chuyện này không được nói cho ai nghe hết, có một mình bà và tôi biết, nếu ai biết là chính là bà nói đấy. Thì ngày hôm sau chuyện đó chợ biết liền, vì nó kích thích cái sự tò mò đó, cái gì mà quan trọng đến thế, có lẽ chuyện này là chuyện ghê gớm lắm, cho nên làm cho người ta cảm thấy mình có giá trị và muốn chia sẻ cái mà có giá trị đó, và thông qua đó để chứng minh rằng là tính giá trị của mình á, được người ta gửi gắm đến là có thật. Kết quả là những nội dung truyền thông không tốt đó, đã bắt đầu nó được phổ biến lan rộng. Đó là một thái cực. Thái cực còn lại đó là người ta có khuynh hướng sống hướng nội quá nhiều, đến độ đó gần như là không có biểu tỏ được cái cảm xúc của mình cho những người thân, và làm cho người sống chung không nhận được rằng trái tim yêu thương của người mà họ quan tâm là thật sự có. và kéo dài tình trạng này nó sẽ dẫn đến những cái đóng băng trong tình thân. Hôm qua khi ở tại thành phố Düsseldorf thì có một cặp vợ chồng tâm sự thế này: tôi đã có thói quen khi bạn bè đến nhà chơi đó thì tôi nói nhiều lắm, thì tôi nghĩ rằng là họ là khách, rồi họ đến nhà mình chơi mà mình không nói đó thì họ sẽ buồn, và nói cũng là cho tôi được vui. Nhưng mà không biết tại sao khi mà khách đi về rồi, con của tôi không nói được câu nào. Tôi nghĩ rằng là tánh tôi nó đã biết, tánh nó tôi đã hiểu, vợ tôi sống chung mấy chục năm có gì đâu mà không tường tận nhau mà phải nói chi nhiều, cho nên tôi ít nói. Và xoay qua cái bên chúng tôi hỏi cô vợ á, chị có thấy rằng là cái lời chia sẻ của chồng á làm cho chị được hạnh phúc không? Chị nói đúng, thầy nói đúng, không thể nào hạnh phúc được. Sống với ông khổ lắm, ông dành cái niềm vui cho ai đó chứ còn trong nhà ông nói một câu nào mát ruột. Những cái chia sẻ nhỏ nhỏ như thế chúng ta thấy nó có một cái nhu cầu rất lớn. Nền văn hóa Việt Nam thì rất quan trọng đến mâm cơm gia đình. Vào mỗi buổi chiều khi tan sở về, cả vợ lẫn chồng cùng những người con ăn cùng một mâm. Lúc đó vừa ăn vừa nói chuyện để thể hiện sự quan tâm lẫn nhau. Văn hóa ăn ở trong đạo Phật thì có khác, bởi vì ăn mà nói chuyện thì nó khó tiêu. Nhưng truyền thông trong gia đình đó, trong thời cận đại đó, thậm chí sử dụng cái mâm cơm gia đình là cũng rất cần thiết. 8 ngày làm việc ở công sở, 2-3 tiếng ngồi trên xe bận đi bận về, về nhà gặp nhau chỉ có 2-3 giờ mà không nói chuyện với nhau. Bà thì ôm cái tivi, ông thì ôm internet, bà đó thì nghiện phim, ông thì nghiện chat, làm sao có được hạnh phúc? Truyền thông giữa vợ chồng dần dà bị lặng tắt đi. Thực ra ai cũng có nhu cầu được truyền thông và hạnh phúc khi mình nghe những cái lời nó ngọt lỗ tai, hài lòng ở cái tâm. Nhưng vì chúng ta nghĩ là không có nhu cầu cho nên chúng ta không quan tâm đúng mức. Dựa vào lời Phật dạy đó, người không nói không phải là tịnh khẩu. Chữ Mâu Ni ở trong tiếng Pali và Sanskrit là một ẩn sĩ, trên nền tảng là ít nói vì họ ở trong rừng. Ai mà sống được cái hạnh như thế đó thì bá tánh ta khen ngợi gương gốc lắm. Còn Đức Phật nói cụ thể ra, sống như thế mà trọn đời kiếp sau dễ trở thành người câm, tại vì có miệng mà không nói. Con người có cái miệng là phước hơn tất cả các loài động vật. Nhờ đó mà chúng ta truyền trao được kiến thức qua giáo dục, kinh nghiệm qua cuộc sống, những hiểu biết để thể hiện cái đạo đức, rồi tình cảm, rồi tình người, rồi mối quan tâm xã hội và nhiều phương diện khác nữa. Và cũng nhờ cái phương tiện truyền thông của cái miệng đó mà xã hội loài người nó phát triển hơn rất nhiều lần so với xã hội, nếu ta gọi như thế, của các loài động vật. Đằng này có được phước báo đó mình không tận dụng đó. Và cuối cùng tu sai phương pháp dẫn đến nhiều cái hậu quả là ta đóng bít cái hạnh phúc của nhau thông qua những lời nói cần thiết cho nhau. Trong xã hội phương Tây đó thì con em và cha mẹ cũng gặp nhiều khó khăn về truyền thông hơn là xã hội của châu Á. Vì tính tự lập được luật pháp bảo hộ từ nhỏ đã làm cho con em phần lớn có khuynh hướng đó ở tuổi đôi mươi là tự lập khỏi cha mẹ. Mặc dù nhà có thể 1000 mét vuông, vài 3 căn phòng, cả vợ chồng của chúng ở cũng không có ảnh hưởng gì đến cái không gian còn lại của người cha người mẹ, như vợ thích riêng đó. Và do vậy cái truyền thông nó bị dắn đi. Ở tuổi về già thì rất nhiều người phương Tây đó rơi vào trạng thái là căng thần kinh, có số thì tâm thần, Nhật thì đứng đầu bảng về tự tử tuổi già, cũng vì những cái mất mát trong truyền thông và những cái căng thẳng như thế. Xã hội châu Á, đặc biệt như Việt Nam đó, thì đôi lúc 2-3 gia đình ở trong một căn nhà thì có vẻ chặt chội, rồi ngược lại nó có được cái mối quan tâm truyền thông cho nhau. Cho nên khi có một nỗi đau đó thì người này thổ lộ ra, những người khác lắng nghe, cái đau đó nó cũng được xích xoa đôi phần. Và nếu người lắng nghe đó có kinh nghiệm thì việc truyền thông trong tình huống này sẽ giúp cho người bị bế tắc đó tháo mở được. Sau họ phương Tây thì không. Cộng đồng người Việt Nam ở phương Tây trong vòng 4 năm thập niên qua đang gặp phải những khó khăn về khác biệt hai nền văn hóa. Cha mẹ sống với nền văn hóa Việt Nam, ngôn ngữ Việt Nam, thế hệ 1.5, thế hệ thứ 2 trở đi đó, thì lấy văn hóa tại nơi sinh ra, chẳng hạn Đức làm chính, còn văn hóa và ngôn ngữ Việt là thứ yếu. Nếu cha mẹ không thông cảm đó, thì có thể trách cứ rằng là con của mình tại sao đó đánh mất cái gốc rễ văn hóa của mình, và buồn tuổi càng nhiệt tình chừng nào mà không hiểu được cái bối cảnh đa văn hóa ngay cái nơi mình sống hoài Việt Nam. Người cha người mẹ có thể làm cho đứa con có cảm giác là đang sống trong tù ngục của sự quan tâm. Và càng lý luận đó thì cái khoảng cách nó càng lớn. Ví dụ như cha mẹ nói tụi bay á thật là bất hiếu, có người dùng câu nặng hơn nữa, mắc dạy quá, còn tao hồi nhỏ ở Việt Nam ở tuổi chừng này thôi tao đã hiếu kính cha mẹ và biết tự lo mọi thứ hết chứ không cần phải được nhắc nhở đâu. Còn lần này á có được nhắc nhở mà không lắng nghe theo mà còn cãi lại. Chúng ta thường gán cái chữ cãi cho thế hệ con em của mình, và ở Việt Nam đó là chuyện bình thường. Nhưng trong xã hội phương Tây, khi mình dùng những từ như thế đó, con em cảm thấy bị xúc phạm, và cái tôi bị đánh đố đó có nhu cầu thoát khỏi cái khổ đau truyền thông trong gia đình, muốn thoát ra bên ngoài. Cho nên có nhiều con em đã bỏ nhà đi, ở bụi, hoặc là thuê nhà ở, hay là tự lập, để chứng tỏ rằng tôi có thể sống hạnh phúc và tự lập ngoài cái sự trợ giúp của ông bà. Hiểu được cái sự khác biệt văn hóa đó đó, ta trở thành là người hướng dẫn và người góp phần định hướng đó. Rồi còn lại đó để cho con em chúng ta tự định hướng lại. Cái khôn khéo của người cha mẹ Việt đó, ở tại hải ngoại đó, là biến gia đình trở thành là cái nơi nuôi dưỡng văn hóa, và thông qua đó đó giữ gìn tiếng Việt. Ngược lại, giữ tiếng Việt để giữ truyền thống văn hóa của gia tộc và Việt Nam. Không có môi trường nào, bao gồm trường lớp, có thể tốt hơn được là môi trường giáo dục tại nhà. Ta cứ giả vờ khi có mặt tại nhà, con em mình nói tiếng Việt, xin lỗi, nói tiếng Đức hay là nói tiếng ngoài tiếng Việt, ta giả vờ là không hiểu, và cứ phải hỏi lại bằng tiếng Việt, làm cho con em mình phải truyền thông bằng tiếng Việt. Khi anh chị em của nó nói bằng tiếng Đức, nó cảm thấy là lưu thông hơn, khỏi phải gượng gạo, khỏi phải suy nghĩ, khỏi phải sắp xếp câu cú văn phạm, ta cũng phải bắt buộc nói bằng tiếng Việt. Và sau một thời gian đó thì chúng không mất đi tiếng Việt là tốt rồi, ta không cần chúng phải giỏi tiếng Việt như chúng ta. Sự hỗ trợ đó sẽ làm cho con em chúng ta dễ dàng chấp nhận. Cái khéo hướng dẫn là sao? Một người biết được hai ngôn ngữ giá trị bằng hai người, và ta khích lệ cho con em mình á có được giá trị bằng hai người, ba người, bốn người bằng việc là biết nhiều ngôn ngữ, trong đó có ngôn ngữ của mình là tiếng Việt. Ta có thể tưởng thưởng khi con em mình giỏi tiếng Việt bằng một chuyến đi du lịch xa, chứ còn mình chỉ nói những lời quá căng thẳng và do đó cái truyền thông đó ngày càng bị đánh mất. Và con em sanh ra thế hệ thứ hai tại đây cũng phải ý thức việc ấy. Mình có hòa nhập với xã hội bản địa 100%, ít nhiều gì chúng ta cũng có bị những cái phân biệt đối xử và cái mặc cảm tự ti của những người địa phương không thành công bằng mình. Về phương diện tâm lý xã hội, hiện tượng này là toàn cầu. Những thập niên 80 và 90 của thế kỷ 20 đó, khi mà người Trung Đông sang định cư tại nước văn minh nhất của châu Âu, theo quan điểm của thời đó, họ đã được hứa hẹn là chính phủ sẽ trợ cấp nhà cửa cho. Lượng người di dân đã đổ dồn vào sau nhiều năm làm, và kết quả là nhà nước không đáp ứng, cho nên những cái cuộc nổi loạn đã làm cho người Trung Đông, người Ả Rập nói chung đã đập phá nhà cửa xe cộ của người Pháp, đến độ chính phủ Pháp đã phải dấy động tình trạng khẩn cấp để phục hồi cái trật tự của xã hội. Và từ đó chính phủ Pháp đã phải điều chỉnh các quan hệ xã hội giữa người bản địa với người nhập cư, rồi cải tiến chế độ an sinh xã hội cho những người như thế, để tránh những cái phân biệt đối xử mà vốn nó là gốc rễ của các mâu thuẫn và xung đột sắc tộc. Philip của Việt Nam làm phó thủ tướng của Đức hiện nay là một hiện tượng ngoại lệ. Một mặt nó nói được cái tính dân chủ đi đầu của một xã hội tiến bộ như Đức trong bối cảnh rộng của châu Âu và toàn thế giới, nhưng đó là một hiện tượng rất cá lẻ. Nhưng nếu Philip là một người Đức đích thực á, thì ông có khả năng trở thành thủ tướng. Còn vai trò của Philip có lẽ chừng đó là hết rồi, khó mà có thể vượt trội lên được nữa. Barack Obama là một người da màu có quyền lực nhất hành tinh thông qua cái quyền lực đứng đầu của nước Mỹ, cũng là một hiện tượng ngoại lệ và cá biệt. Hàng triệu người khác có mơ như thế, đôi lúc cũng không thấy được trong giấc mộng, huống hồ là sự thật. Do đó dù sao nó cũng có những cái rào cản về cái phân biệt đối xử của những người địa phương. Nếu hai người có tài ngang nhau, một người là bản địa, một người là da màu hay là dân di dân, chắc chắn rằng là chính phủ đó sẽ chọn người bản địa hơn là người ngoài cái sắc tộc của họ. Cho nên hòa nhập văn hóa không có nghĩa là phải cắt đứt cái gốc rễ văn hóa của mình để mình có được gốc rễ văn hóa khác. Giữ được văn hóa gốc của mình, người khác mới không khinh thường mình vì mình có sắc tộc. Do đó truyền thông ngôn ngữ Việt, giữ gìn văn hóa Việt sẽ làm cho những người Việt Nam có giá trị thêm một phần nữa, tức là gấp hai người bản địa. Vì ta biết được văn hóa họ, đang khi họ không biết được văn hóa của mình. Vấn đề hai, quan hệ xã hội. Trong kinh Bách Vụ có kể một câu chuyện rất sâu sắc. Một gia đình nghèo tại Ấn Độ thời Đức Phật, chỉ có mấy con bò làm của. Họ sống chung với bò, lấy phân bò làm nhiên liệu, lấy sữa bò để làm chất bổ. Và thông qua việc bán sữa bò đó, họ có thể mua được bột mì, khoai lang tây, làm các bánh roti, chapati ăn mỗi ngày. Và đời sống của người nông dân nghèo khó ở Ấn Độ 5.000 năm qua là thế. Gia đình này chỉ có một đứa con trai duy nhất, và chỉ còn khoảng 10 hôm nữa là đến sinh nhật thứ 18 của cậu ấy. Vợ chồng mới ngồi bàn tính với nhau, lần này chúng ta mời ngoài bạn của nó đó, còn bạn của mình, làng xóm, vài chục người đến. Nhà thì quá nghèo, lấy gì mà đãi bây giờ? Vợ mới đề nghị, thôi chúng ta có được 10 con bò, mỗi ngày nếu mình vắt sữa đó thì mỗi con cho mình khoảng 2 lít, ta có được cái doanh thu của 20 lít sữa. Bây giờ tạm thời không vắt sữa nữa, tách riêng các con bò mẹ với các con bò ngé, thì đến cái ngày sinh nhật đó, ta sẽ có một trữ lượng sữa nhiều gấp mấy lần tỷ lệ thuận với số ngày chúng ta đã dành. Vì là người ít học, trên kế sách đó đã được hai vợ chồng cảm thấy là như là một thượng sách đó. Và sau khi thống nhất xong đó, thì họ mới để bò ngé một bên, rồi bò mẹ một bên. Mấy ngày sau đến ngày sinh nhật đó, thì họ ra vắt sữa, vắt hoài hoặc vắt mãi mà chẳng có một giọt sữa nào. Chuyện ngôn ngôn đó thì nghe có vẻ tức cười, Và đôi lúc mình không tin rằng là trong cuộc đời lại có những tình huống nó thật như thế, dưới hình thức này hoặc hình thức khác. Sữa trong cơ thể của con bò đó được chế tác thông qua cái kích thích bú sữa của những con bò ngé, chứ không phải hễ là bò cái là có sữa. Nhưng mà vì là người nông dân nên họ cứ nghĩ đơn giản, hôm nay mình vớt được 2 lít, mà để 10 ngày thì ta sẽ có được 20 lít, vớt một lần đỡ tốn công. Chứ còn sữa ngày xưa để 1-2 ngày là chua, đâu có công nghệ chế biến thực phẩm để giữ sữa như chúng ta thông qua tủ lạnh và những sản phẩm đã được làm sẵn đâu. Suy nghĩ của họ là tốt, mối quan tâm của họ là hữu lý, nhưng cách làm của họ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn. Ngày hôm ấy không có gì để đãi, bà con làng sớm đến chúc mừng, tặng quà tặng cáp, họ chỉ biết tặng lại bằng gáo nước lạnh thôi và tấm lòng. Họ rất là buồn, nghĩ rằng là có lỗi với con do vì thiếu kiến thức, và kết quả là con không có nở mặt nở mày với xã hội và những người thân. Tại Ấn Độ đó thì phần lớn người ta uống sữa trâu, và một số khác thì uống sữa bò. Trâu đó có cái trữ lượng sữa nhiều gấp 2-3 lần bò. Cả trâu lẫn bò đều rất thích ăn cái trấu, tức là vỏ của đậu xanh. Mà khi mua vỏ đậu xanh để cho chúng ăn đó, thì sữa đó nó sẽ được nhiều hơn là cho chúng ăn cỏ hay là ăn các thực phẩm khác bình thường. Nghe nói trâu bò ở phương Tây này đó, ăn bắp khá nhiều, vì các cái cánh đồng bắp đó, bạc ngàn. Và thỉnh thoảng trâu bò cũng ăn cả lúa mạch luôn. Còn ở Ấn Độ đó, trâu bò biết ăn chuối, biết ăn thực phẩm, bánh mì giống như con người. Và bò mỗi buổi sáng cũng đi khất thực. Vì người theo Ấn Độ giáo á, họ không giết bò, họ nuôi bò để thờ đó, và nuôi trâu để lấy sữa. Nên bò đó họ chỉ làm dấu con số, rồi bò sáng sớm cứ đi, nó đi ngang qua các căn nhà, nó dừng lại chút xíu, cái ai cho gì đó nó ăn, mà cho nhiều cái nó nằm ở tại chỗ nó nhai lại, rồi không là tiếp tục đi. Đến chiều tối là tự nó đi về chuồng, chứ không cần ai phải lùa hết đó. Nó thành một thói quen. Nên nghiệp của con người nó được thay đổi theo hoàn cảnh, và nghiệp của các loài động vật cũng thay đổi theo hoàn cảnh của con người. Chứ phải trâu bò lúc nào cũng cài sâu cuốc bẩm đó. Trâu Ấn Độ là không có cài sâu, nó được thờ đó, ra đường ngông nghênh không ai dám đụng đến nó. Nó nằm ở đâu là xe phải tránh nó. Rồi quan niệm dân hóa đó là thế, luật pháp bảo hộ như thế. Câu ngụ ngôn vừa nêu đó, nó thể hiện cái ứng dụng trong xã hội rất là cao. Ngoài cái mối quan tâm giữa những người thân, cha mẹ lo cho con cái công ăn việc làm, định hướng nghề nghiệp là cha mẹ có trách nhiệm, và những người như thế rất là đáng được tán dương. Nhưng không phải cha mẹ nào cũng thành công trong việc giúp con em mình được hạnh phúc, đỡ vất vả nếu như bản thân họ không may mắn. Rất nhiều người cha và người mẹ đã phải hy sinh cả cuộc đời của mình mà rốt cuộc có mang lại hạnh phúc cho con đâu. Trong kinh Du Lan á, Đức Phật còn nói 2 câu như thế này: tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Nhiều bậc cha mẹ đã vướng vào cái vòng lao lý cũng chỉ vì muốn cho con mình được giàu sang, được hạnh phúc hơn người, và đã hy sinh đời mình để củng cố các đời con. Quan niệm đó là một sai lầm về phương diện đạo đức, và cũng là một sai lầm về phương diện thăng tiến xã hội. Thế Đức Phật thì thà chậm già một chút, thà ít già một chút, mà ta sống thông dong, khỏi cái nỗi sợ hãi bởi pháp luật trừng phạt. Việc vắt sữa đó được Đạo Phật sánh ví như là cái hạnh chia sẻ. Nếu ai đó có thói quen suy nghĩ mang tính điều kiện với công thức như sau: nếu tôi trở thành là thủ tướng thì tôi sẽ làm cho đất nước Việt Nam được phát triển theo mô hình của phương Tây So với nếu, so với thì đó, chúng ta thấy là cả hai cái chuỗi điều kiện mà một dấu chấm ấy, nó mang rất nhiều các yếu tố thuận và nghịch, và do đó cái tính biến đổi của nó trong quá trình để trở thành một hiện thực đó, là rất bấp bênh, không ai có thể đảm bảo được. Một quốc gia 87 triệu dân mà mong trở thành một thủ tướng chỉ có một người thôi, còn 86,9999999 người trở thành là không phải thủ tướng. Đặt ra một cái tiêu chí nếu như vậy, trên thực tế ta đã loại trừ cái khả năng mình trở thành người đó rồi. Có sổ số cũng không biết là bao nhiêu kiếp mới được, đúng không? Có đánh bài bằng máy cũng chưa chắc đã may mắn được cái con số đó. Cho nên ai mà đặt tính điều kiện cho các hành động thiện, chia sẻ nỗi khổ niềm đau của người khác, thì người ấy sẽ không còn cơ hội để thực hiện việc đó trong đời. Chờ tôi có được trữ lượng sữa 20 lít sau 10 ngày tiết kiệm và để dành, tôi sẽ giúp cho họ tộc thân bằng quyến thuộc đến dự ngày sinh nhật á vui vẻ, và con tôi sẽ hân hoan hạnh phúc hơn. Nhưng mà nào ngờ đó, cái nếu đó và cái thì này nó không ăn khớp với nhau, vì cái tính thời gian, tính điều kiện nó thay đổi liên tục, và làm mà đúng không quy trình, không đúng quy trình, không đúng nhân quả, không đúng nhân duyên thì cũng không có kết quả. Ước muốn chỉ đóng một vai trò rất nhỏ trong tiến trình thành tựu một sự nghiệp thôi. Người tu học Phật thì không có cầu nguyện nhiều. Cầu nguyện để ta thể hiện cái sự quan tâm của mình đến với người khác như một phần ứng dụng nho nhỏ của từ bi đó. Còn đạo Phật dạy chúng ta hành động, muốn cái gì phải làm cái đó, không đặt ra tính điều kiện nếu và thì. Áp dụng mô hình đó, đó trong xã hội thì Đức Phật dạy chúng ta hạnh chia sẻ, tức là giúp đời cứu người. Không ai sẽ thỏa mãn được rằng là tôi đã đủ giàu khi mình ở cái ngưỡng giàu của một người triệu phú ở trong nước, thì ta lại so sánh các triệu phú ở hải ngoại và vẫn thấy rằng mình nghèo. Cho nên ta sẽ không có cơ hội để chia sẻ cho người khác nghèo hơn mình. Khi mình đứng cái ngưỡng vừa đủ ăn, ta có thể tự biện hộ cho mình là tôi còn chưa có đủ dư giả, người thân cũng thế, lấy đâu có điều kiện mà giúp cho tha nhân. Cho nên ta phải tự an ủi rằng là giá mà tôi trúng được số độc đắc, có lẽ là chùa Vĩnh Nghiêm không phải mượn một cái tầng nhà trong chung cư như thế này đâu. Giá mà tôi bán được căn nhà vào đầu năm 2011 này, thì căn nhà mua 250.000 đô với diện tích trên 900 m², chuẩn bị xây chùa Vĩnh Nghiêm đã được hoàn tất rồi, chứ không phải trả nợ và thầy Thông Đạt phải đi vận động đâu. Và hàng trăm ngàn các cái câu tư duy mang tính nếu thì đã, tùy theo vai trò và thói quen, văn hóa và ứng xử của ta, nó đã từng có mặt, đang có mặt, sẽ có mặt. Như thế không có gì là đảm bảo. Đạo Phật dạy chúng ta tích góp gió để thành bão, cát để thành sa mạc, H2O để trở thành nước. Và không nên chê các việc thiện nho nhỏ, vì nếu chê như thế, ta sẽ không có cơ hội để làm được một việc thiện lớn. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật đưa ra một cái hình ảnh như thế này: một cái ly trống không, ta nhổ nhỏ từng giọt nước, tỏn, sau 20 giây tỏn. Người thiếu kiên nhẫn và lúc nào cũng nghĩ mình cao, cần cái gì nó lớn, nhỏ thế này không cần, sẽ đánh mất cơ hội uống được một ly nước to như thế này, đỡ khát. Và nếu ta hình dung các cái ly nước về phước báo đó, nó được tích tụ bằng những giọt nước như thế, thì việc đến chùa tu học Phật vào thứ bảy chủ nhật hàng tuần, việc làm các Phật sự do thầy Thông Đạt dẫn động, việc đóng góp vào xây dựng một ngôi chùa độc lập để cho bá tánh lúc nào muốn là có thể đến được liền, khỏi phải lên cầu thang tốn điện hay là đi bộ mỗi chân, và nó gần gũi với môi trường thiên nhiên để làm cho chúng ta có cảm giác rằng là vào đến chùa chính nghiêm là nghiệp trần rơi rụng, nỗi đau quên đi, hạnh phúc hân hoan có mặt, thì có lẽ hai trăm mấy chục ngàn đó không mấy khó khăn để đạt được. Ta áp dụng công thức đó cho các việc thiện còn lại. Thì thường chúng ta nên làm một cái con heo công đức nhỏ nhỏ thôi. Cứ mỗi khi đi chợ búa còn lại một hai sen, vài mươi xu, thường quý bà có thói quen là mua sô-cô-la, chocolate, đem về cho cháu mình ăn, vàng vàng đỏ đỏ, em nhỏ nó mừng. Nhưng mà không ngờ đó, ăn một thời gian là chúng rụng sạch hàng tiền đảo hết. Và thói quen ăn quá nhiều chất ngọt, chất béo đó đã làm cho rất nhiều trẻ em phương Tây bị chứng bệnh béo phì. Nền văn hóa fast food, tức là thực phẩm mì ăn liền, ăn nhanh đó, đã quá nhiều cái chất thặng dư do dầu, do mỡ, do chất béo. Và thế hệ phương Tây ngày nay đó dướng vào chứng bệnh này nhiều hơn bao giờ hết. Nó trở thành là văn hóa Mỹ, văn hóa phương Tây. Thế đó, thay vì mua những thứ không cần mua, ta bỏ vào trong ống heo, mỗi người đều có một ống heo, thì sau 6 tháng rồi khui ống heo ra, ta không ngờ rằng là tôi đã dành dụm được 200 euro, có người dành dụm được 300-400. Và cứ như thế ta đem cúng dường ống heo đó cho chùa, không có thấy là mình tốn thêm cái gì nữa, nó cũng là chuyện vụn vặt dư thừa thôi. Hoặc là khi mình đi gửi xe đó, dư lại cái tiền thói là mình cứ bỏ vào ống heo. Khi đi xe thì cứ đem ống heo lên trên xe, thì vào siêu thị thì cứ mang ống heo đi theo, vì nó là công đức của mình mà. Thay vì mình chỉ mang cái card Visa, xài mà trả được nợ là có uy tín, xài riết là đổ nợ luôn. Thì bây giờ là một mặt ta xài là phước mình đã đang được tiêu, mặt khác là mình phải gieo vô ống heo để ta tiếp tục vun bồi phước. Đang sống đầy đủ, đừng bao giờ quên rằng là ngoài chúng ta còn có hàng triệu người, thậm chí là hàng tỷ người bất hạnh, không có cơm ăn áo mặc, sống rách nát, màn trời chiếu đất. Ai đã từng đi Somali, Campuchia, Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, cái lượng người nghèo đó nó chiếm đến 70-80% trên toàn quốc. Ấn Độ 1.3 tỷ, mà hết 800 triệu người là nghèo dưới mức cùng đích. Mình chỉ cần tiện tặng cái phần chi tiêu nho nhỏ thôi hàng năm là ta có thể giúp được một gia đình, giúp được một em nhỏ có được cái tiền đi ăn học, để khỏi phải sống cái nghiệp khổ đau như là cha mẹ của chúng. Tiểu thành phố Las Vegas của Hoa Kỳ chỉ cần một ngày tiết kiệm các thực phẩm dư thừa và điện tiêu thụ quá phí, thì họ có thể nuôi được cả 50 thành phố của những nước nghèo trong vòng 6 tháng đến 1 năm. Đến lúc mà ta không nghĩ đến như thế, ta nghĩ rằng là tôi nỗ lực, tôi lao khổ, tôi làm ăn, và tôi được quyền thưởng cho chính mình bằng những cái cuộc mua vui, rồi đàn điếm, ăn chơi, hưởng thụ. Nói như thế thì nó đúng với pháp luật, nhưng mà nó không đúng với tình người. Và do vậy đó, sống mà không biết kiệm phước đó, phước nó hết rất nhanh. Còn từ những việc nho nhỏ, ví dụ khi ra khỏi phòng là tắt đèn, tắt máy lạnh, tắt hết tất cả các phương tiện điện tử, thì ta là tiện phước cho mình và đỡ tốn tiền chi tiêu nữa, mình không biết, không để ý. Hoặc là vào trong một khách sạn đó, mình đã trả tiền dịch vụ khách sạn, có người có thói quen là vẫn để đèn, vẫn để nước chảy, mình được quyền như thế mà. Mà những điều nho nhỏ như thế đó làm cho mình tổn phước dần dần. Ăn uống buffet chẳng hạn, cái gì mà mình ăn không được thì đừng có gấp nhiều, gấp vừa phải, vì ăn hết mình được tiếp tục gấp tiếp mà. Chứ còn gấp dư thừa bỏ đi, mặc dù nó nằm trong cái khoản mình đã mua, nó cũng góp phần làm mất phước. Và tập thói quen tạo phước, gieo phước, bòn phước từ những việc làm nho nhỏ như thế, ta làm được rất nhiều việc lớn ở trong cuộc đời mà mình không hay. Qua câu chuyện ngôn ngôn đó, thầy Đức Phật đó muốn cho phước được tăng trưởng cũng như là trữ lượng của sự được lớn đó, là không phải để dành mà phải biết chi tiêu hợp pháp. Đức Phật đưa ra cái khuynh hướng sử dụng tài chánh của ngài đó, doanh thu được chia làm 4 phần, 25% đó là chi dùng cho bản thân, 25% đó là tiết kiệm về sau, bây giờ ta hiểu tương đương là gỡ ngân hàng hay là đầu tư, 25% là hiếu kính cha mẹ, và 25% đó là bố thí và cúng dường. Thời của Đức Phật đó, thì thuế hầu như là chưa có đặt đến, cho nên 25% từ doanh thu đó ta làm các hoạt động từ thiện. Và bây giờ trong xã hội phương Tây đó, thuế đó rất là chuẩn, rất là nghiêm, cho nên cứ mỗi khi cái tiền lương ta được cắt trừ trực tiếp từ cái tài khoản của mình á, đừng có méo mặt, vì lúc đó là ta đang làm từ thiện. Và cứ mỗi ngày, xin lỗi, cứ mỗi tháng cái ngày trừ thuế đến á, thì ta cứ liên tưởng như thế này, bằng sự quán tưởng: hôm nay tôi đang làm một công việc từ thiện cho xã hội, thay vì tôi phải tự tay mình đến các trung tâm, bỏ tiền vào trung tâm, phát biểu vài lời để chia sẻ với các mảnh đời bất hạnh, thì nhà nước bằng hệ thống luật pháp nghiêm minh đã làm công việc này thế, và đến tặng tài khoản để nhận cái số đó. Và sau phương Tây nghiêm túc đó, thì họ đã áp dụng cho các chính sách an sinh xã hội rất tốt, để cho người không có nghề không rơi vào trộm cắp, người tàn tật bất hạnh, già và không có khả năng lao động đó, vẫn có thể sống được một cách ổn định và bình an. Còn ai tạo được tài sản á, thì đóng thuế để giúp cho xã hội được phát triển. Toàn bộ cái sự vận hành của nhà nước dựa vào sự đóng thuế là chính. Xã hội phương Tây không liều lĩnh trong việc lấy ngân sách quốc gia để làm kinh doanh, giàu là đầu tư vào công nghiệp hiện đại. Đó là xu thế toàn cầu. Việt Nam trong thời gian qua đã liều lĩnh trong Vinasin. Việc đầu tư đó đã dẫn đến một cái con nợ khổng lồ, mà theo ước tính của các chuyên gia kinh tế trong nước đó, thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, với số lượng khoảng 10 triệu dân, đóng thuế 100 năm thì mới trả được cái khoản nợ khổng lồ đó. Cái tổng thất cho quốc gia là rất lớn. Cho nên ta phải biết tạo ra phước, và lấy cái phước này để nuôi cái phước gần hết. Cứ như thế thì cuộc sống của chúng ta ở kiếp này, nói tiếp kiếp sau, chúng ta không sợ là nghèo khó, lặng đặn khổ đau. Và đây là cái hạnh để mình chia sẻ sự quan tâm của mình cho những người bất hạnh hơn chúng ta. Đó là hạnh Bồ Tát và lòng từ bi. Vấn đề 3, con đường tiếp cận tâm linh đó, nó đòi hỏi đến kiến thức và cái tầm nhìn. Truyện Ngụ Ngôn kể rằng là có một đại gia làm kinh tế rất giỏi, vợ ông vì một chứng bệnh đã qua đời. Tình thương giữa vợ chồng quá đẹp đi, cho nên đại gia này không có nhu cầu tái gia. Ông lấy cái việc nuôi đứa con như là hoa trái của tình yêu giữa hai người đó là cái nguồn an ủi, và đổ dồn cho nó được thành công. Nhìn thấy nó được trưởng thành đó, thì ông cảm thấy rằng là ông đang nuôi dưỡng cái tình yêu đối với người vợ đã quá dạn. Đó là một mối tình rất đẹp. Vì là một thương gia, ông không thể không đi xa. Đang khi đi xa thì ông đã giao phó cho gia nhân, bây giờ mình gọi là ô xin, làm cái công việc chăm sóc gia đình và coi sóc cậu bé. Nửa tháng sau về đó thì nhìn cái khu làng của ông, bao gồm cái căn biệt thự của ông, nó cháy rụi hết. Và đến tại cái thềm nhà của mình đó, thì có các cái xương mà cái chiều dài của nó đó, nó bằng với cái tát người con của ông. Ông đau khổ dữ lắm, nước mắt đã không đủ sức để mô tả cái bất hạnh của một người vừa đã mất vợ, còn tình thương với con, mà bây giờ cũng không còn cái gì để trút đổ nữa. Ông đã làm một cái việc rất là trọng thể, đó là lễ hỏa táng bằng gỗ trầm hương để tiễn đưa đứa con của mình. Sau đó đó, tro bụi, trầm hương và cho xương của con ông á được bỏ vào trong một cái lọ đá quý rất đắt tiền. Ông vác nó trong một cái túi nhỏ trên thân, đi làm ở đâu cũng mang theo. Và tối về ngủ đấy thì ông đặt trên cái giường mà ông đã từng ngủ với đứa con, để thể hiện cái tình thương không hề bị thay đổi. Nhiều ngày như thế đã trôi qua. Có một đêm nọ khoảng 12 giờ, ông nghe tiếng gõ cửa, cốc, cốc, cốc. Giật mình dậy, có linh tính rằng là con của mình. Ông nhìn tới nhìn lui, chẳng thấy ai, ngã lưng xuống. Ông nghe cốc, cốc, cốc. Bố ơi, mở cửa cho con vào, con về nhà đây. Ông nhìn ra, thấy bóng dáng của một cậu bé. Và ông nghĩ rằng là một đứa nào đó mạo nhận là con của mình để có nhu cầu thừa hưởng cái gia tài kết sự của ông. Ông nói với cậu bé bằng một lời rất là cáo gắt: này bọn nít, cút khỏi nhà của bố, nó khôn hồn thì đừng ở đây nữa. Con tao đã chết từ đâu rồi, nó đang ở giường của tao đây, mày là ai mà dám lại đây mạo xưng? Đứa con cốc, cốc, cốc. Bố ơi, hãy mở cửa ra, con về đây. Nếu không tin, bố hãy nhìn mặt con. Ông ta quát cửa, đập cửa, quát tháo lớn hơn: tao không có đứa con nào cả, con tao đã chết rồi. Sau nhiều lần gõ cửa và kêu cứu, cậu con trai đó không còn cách nào khác, đành phải rời khỏi ngôi nhà mà nó mới tìm được của người cha. Dầu nó rất là muốn sum họp với cha, muốn trở về sống hạnh phúc bên người cha. Câu chuyện này là một cái triết lý cho thấy đó, khi mà mình đã nhận giặc làm con, tức là những người không phải làm là con ruột của mình đó, thì chúng ta sẽ khó có thể thể hiện cái tình thương thật sự đối với người đó. Triết lý ám chỉ trong câu chuyện này là khi mình nhận một cái sai lầm nào đó là chân lý, thì ta có thói quen là bảo vệ nó cho bằng cùng. Ai mà đụng đến nó đó là ta kháng cự liền. Và ta nghĩ rằng là tôi có trách nhiệm để bảo vệ và không để cho nó chết. Và cách thức làm như thế, thỉnh thoảng đó, chúng ta đã đóng cửa và đẩy chân lý ra khỏi nhà mình, mặc dù chân lý đang đến gõ cửa cốc, cốc, cốc để được phục vụ chúng ta. Theo Đức Phật đó, trên con đường tầm cầu chân lý đó, một người cầu đạo đó phải có một cái tâm rộng mở. Vì nếu khéo đấy, ta có thể lấy tri thức mà mình có được từ sách vở, thông qua học vấn, thông qua chủ nghĩa kinh nghiệm, thông qua những sự truyền đạt trong dân gian, và ta cho rằng là ta đã trở thành là trục xoay của chân lý, là cái bản lề của cái tầm quan trọng, và chỉ có mình là số 1, còn tất cả những người còn lại là thứ yếu, từ số 2 cho đến là số cuối cùng. Từ lúc ấy, dầu cho trong truyền thông giữa mình với người, lời truyền thông rất lịch sự, có giá trị, có chiều sâu, có lời lạc, ta vẫn đành lòng nghĩ rằng là ta không có nhu cầu. Tình huống như thế không phải là nhỏ. Đạo Phật khi được Đức Phật Thích Ca thành lập vào năm ngày 35 tuổi dưới cội Bồ Đề Đậu Tràng là một viếng sáng tâm linh mới, dán vào cái truyền thống triết học và tôn giáo của Ấn Độ 3.000 năm trước Đức Phật đó, một cái đoạn chí tử rằng là không có thượng đế, không có số phận, không có ngẫu nhiên, không có sự phân biệt đối xử giữa các giai cấp xã hội, cũng không có sự trọng nam kinh nữ, chỉ có đạo đức, lương tâm, sự phấn đấu tinh tấn, nghề nghiệp do tự do ý chí và sự lựa chọn. Tất cả mọi nhân phẩm con người được đánh giá là ngang bằng với nhau khi mọi người đều có giọt nước mắt mặn và dòng máu màu đỏ. Ta khó mà tìm được một tuyên bố chân lý nào hùng hồn hơn như thế trong một mối cảnh xã hội rất là ảm đạm của Ấn Độ thể và bây giờ vẫn thế, không khác nhau bao nhiêu. Trong vòng 6 tháng sau khi giác ngộ thôi, ở tuổi 35, Đức Phật đã độ được 1.250 các vị tu sĩ trẻ thuộc thành phần hiền triết Bà La Môn giáo, tri thức xã hội, và trong số đó có 60 là đại gia về kinh tế, đứng đầu là Gia Xá, là một tỷ phú, và 59 người bạn đồng nghiệp của ông. Ấn Độ vào thời đó thì có 16 nước liên bang cộng hòa. Đức Phật độ được 8 vị vua, mà lớn nhất lúc đó đó là Tần Bà Sa La trị vì Ma Kiệt Đà, nước quan trọng nhất trong 16 nước liên bang, cũng giống như Đức là cái sức mạnh của châu Âu, Mỹ của toàn cầu vậy. Nhờ vì Đức Phật khám phá ra con đường chân lý tứ diệu đế, giải quyết được khổ niềm đau bằng việc phân tích khổ, truy tìm nguyên nhân, tin tưởng niềm vui và thực hiện bằng con đường chứ không phải bằng cầu nguyện, đó là một cái phương pháp trị liệu chưa từng thấy 3.000 năm trước Đức Phật ra đời. Và cho đến bây giờ các tôn giáo cũ mới, Đông và Tây cũng không thể nào hơn được. Tôn giáo hứa hẹn thì nhiều, nhưng mà đạt được an vui hạnh phúc thì chẳng có bao nhiêu. Đức Phật thì không hứa hẹn, mà Đức Phật dạy chúng ta giải quyết các vấn nạn của con người, của thiên nhiên bằng sự nỗ lực của con người, chứ không có mong cầu vào ai hết. Đó là một nền minh triết rất là sâu sắc, đó là chân lý. Mặc dù tuệ giác của Ngài vĩ đại thế và tầm ảnh hưởng của Ngài trong vòng một năm đầu đã gần như là chiếm được 50% số lượng người dân Ấn Độ đi theo, mấy chục năm còn lại Đức Phật vẫn không độ hết toàn cõi Ấn Độ, và cái hành trình tâm linh hoằng quá của Ngài cũng chưa đi hết được đến miền Trung, dọc theo các cái bang Hy Mã Lạp Sơn và miền Bắc Ấn, khu vực sông Hồng, sông Hằng, những cái nôi văn hóa của người Ấn Độ thôi. Còn ở cái phần từ miền Trung trở xuống miền Nam thì hầu như là không có cơ hội để tiếp nhận được tuệ giác cao siêu và hạnh phúc lớn của Đức Phật. Vì những lý do người ta nghĩ rằng là tôn giáo mà họ theo đó là số một này, triết học mà họ đang chủ trương đó là không có gì hơn rồi. Rồi kiến thức mà họ đạt được, cái an vui hạnh phúc mà họ có mặt trong cuộc đời đó là đủ để hài lòng thỏa mãn rồi, không cần phải đi tìm kiếm thêm một cái gì nữa. Trong năm nước Đông Âu mà chúng tôi có cơ hội đi qua trong vòng một tháng rưỡi vừa qua, thì tại Ba Lan, Hungary và ở tiệp khắc Slovakia có những cái hội mang tên là hội những người yêu mến Đạo Phật. Chúng ta không tìm thấy ở những nước Tây Âu, ngay cả là Tây Đức cũng không có, cuối hồ là những nước tư bản còn lại. Theo suy luận của chúng tôi đó, thì cộng đồng người Việt ở các nước vừa nêu phần lớn xuất thân từ miền Bắc và đến đây lập nghiệp bằng con đường hợp tác lao động là nhiều trong vòng 3 thập niên qua. Và trước khi đi đó thì ít nhiều gì chúng ta cũng đã chịu trực tiếp cái nền giáo dục tại các học đường ở Việt Nam, mà trong đó đó chủ nghĩa Marx Lenin đã trở thành là cái quan niệm triết học chính. Vì vào thời điểm ấy ta chỉ có cơ hội học được trường ấy thôi, còn Bộ Giáo dục không cho phép học các nền triết học khác hay là các cái nền tôn giáo khác. Do đó ít nhiều gì chúng ta cũng đã bị nhòi sọ rằng là tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng, trong đó có đạo Phật, đang khi đạo Phật không phải là tôn giáo. Vì tôn giáo là có một đấng sáng thế, có một hệ thống niềm tin, có hệ thống tín lý, có những cái hành trì mà nó bắt buộc người ta phải làm chứ không được đặt vấn đề. Còn đạo Phật thì không có thượng đế, không có niềm tin mê tín mù quáng cuồng tín. Ta được quyền đặt vấn đề, tìm hiểu vấn đề, đào sâu vấn đề và thấy vấn đề có lợi thì mới đi theo Đức Phật, nhận ngài làm thầy. Nhưng vì Marx không biết nhiều về tôn giáo phương Đông, cho nên khái niệm tôn giáo mà Marx nói chủ yếu là dành cho xã hội của châu Âu là chính. Và từ thời Trung Cổ cho đến thời cận đại, tức là thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 17 đó, thì Thiên Chúa giáo tại phương Tây đã khống chế khoa học, chính trị, xã hội, giáo dục và các sinh hoạt, thậm chí là phong tục tập quán. Ai nói sai với Kinh Thánh là bị treo cổ, là bị đưa vào giàn quả, là bị tống vào cửa ngục, là bị những tòa án dị giáo xử rất là ghê rợn. Phim ảnh Hollywood gần đây dựng lại những bộ phim như thế, chúng ta thấy rõ được cái khắc nghiệt đó. Và ra đề trong một bối cảnh văn hóa tôn giáo như vậy, Marx không còn cách nào hơn phải cho rằng là tôn giáo là thuốc phiện thôi, đang khi tôn giáo ở phương Đông bao gồm đạo Phật là con đường chứ không phải là hệ thống tín ngưỡng. Do đó những cái ý niệm như thế đã làm cho người ta yêu quý mến đạo Phật nhưng không trở thành Phật tử được, nó có một cái rào cản gì đó không nói ra được. Nhưng mà để trở thành Phật tử họ thấy là họ không có nhu cầu, nhưng mà không quý mến đạo Phật thì họ cũng không thể nào tìm kiếm một tôn giáo nào hấp dẫn hơn, có giá trị hơn, thuyết phục hơn. Cho nên tẩy não một cái nhận thức sai lầm đó, đôi lúc đã mất đến vài chục năm, nhất là những nhận thức đó đã được gieo rắc trong bộ não chúng ta từ lúc chúng ta còn trẻ. Cho nên giáo dục cho một con người bắt đầu từ mẫu giáo. Nếu chúng ta muốn con em mình không mắc đạo gốc, tức là đạo Phật Việt Nam, từ thở nhỏ 3 tuổi thôi, các vị nên hướng dẫn con em mình quy y Tam Bảo. Đừng sợ chúng không biết gì, đừng nghĩ là áp đặt. Luật pháp cho phép chúng ta bảo bọc con đến tuổi 18, sau tuổi 18 chúng tự quyết định lấy. Và như những cây non mà mình có uống, nó có dáng vẻ rất đẹp, rồi để cho chúng tự phát triển chắc chắn không theo ý, và nó cũng không tốt được như chúng ta, những người có kinh nghiệm trường đời hơn. Trẻ em thời đại hiện đại quá, toàn cầu quá, công nghệ quá, thông minh hơn chúng ta mấy chục năm trước rất nhiều. 3 tuổi nó đã biết quan niệm thẩm mỹ, nó đã biết chuyện này chuyện nọ rồi. Do đó quy 3 tuổi vẫn được. Sau đó 13, 14 tuổi ta quy lại lần thứ hai, thì lúc ấy đó chúng đã hiểu rõ hơn. Và những hạt giống Phật được gieo rất từ nhỏ này khó mà quên được lắm. Chỉ chờ đến vài ba chục tuổi mới bắt đầu quy thì không có mấy người quy đâu. Bởi vì ở lớp 6 chúng đã được học đạo Thiên Chúa giáo tại một số nước, đạo Tin Lành tại Anh, tại Thụy Sĩ, tại Đức, tại Hoa Kỳ. Và khi đã được học như thế, sống trong bối cảnh văn hóa như thế, giao tiếp bằng ngôn ngữ trên nền tảng văn hóa tôn giáo đó, thì ta sẽ mất đứa con, mất gốc rễ văn hóa đạo Phật của chúng ta trên chúng. Đó là một điều tổn thất. Bởi vì không có tôn giáo nào có thể hay hơn đạo Phật. Không phải là mình khen mình, mèo khen mèo dài đuôi. Mà nếu con mèo dài đuôi thì nó cũng được quyền nói rằng nó dài đuôi chứ, có sao đâu, đúng không ạ? Do đó để các thành kiến ngự trị, và các cái nhận định đánh giá một chiều đó khống chế nhận định của chúng ta, thì chúng ta sẽ giống như là người cha trong câu chuyện đó, thương đứa con, muốn cái gia tài của mình truyền trao cho đứa con qua luật kế thừa, mà rút cuộc rồi đó truyền cho một cái xác chết không phải con mình. Đang khi đứa con thật đến đó, thì mình lại lẳng lặng phớt lờ làm ngơ và ứng xử một cách rất là phũ phàng. Trong đêm nó phải bỏ nhà đi, đang khi mất rất nhiều ngày nhiều tháng tìm hiểu tông tích mới tìm về được ngôi nhà thật của mình. Chân lý của Phật đã có rồi, vấn đề còn lại là chúng ta trải nghiệm nó thôi và mở lòng ra để đón nhận được sự thật với chúng ta. Vấn đề 4, xử lý về tâm linh. Trong kinh Trung Bộ, đặc biệt là bài kinh Trước Bè hay là kinh Người Bắt Rắn, và ở trong kinh Kim Cang Năng Động Bát Nhã Ba La Mật, Đức Phật đã đưa ra một hình ảnh và ngài dạy như sau: này các đệ tử, một người thông minh sau khi qua được bên kia của cái bờ, dạy lắm á mới đội cái chiếc thuyền lên trên đầu, còn người thông minh á trả nó về lại bên bờ bên kia để nó làm chức năng của đưa đò. Và cái dạy thứ hai, này các đệ tử, là thờ chiếc bè lên bàn thờ, vì chiếc bè là chức năng đưa đón đó. Rất nhiều người trong chúng ta là không thấy được điều này. Ta cứ tưởng chiếc bè là cái quan trọng, đang khi nó phải là cứu kính, nó chỉ là một phương tiện. Không có chiếc bè ta có cái phao, không có cái phao ta có các cái dịch vụ phà hay là những con đường khác. Ở phương Tây ngày nay thì còn có đường điện ngầm ở dưới lòng đất, thậm chí là dưới lòng sông, rồi các cái con đường rất là an toàn, sáng sủa, sâu xuống dưới mặt đất, mặt nước, mặt biển đến thậm chí là 1-2 cây số, rất an toàn, có nhiều cách để đi. Do đó phải biết cách khôn ngoan để mình xử lý những kiến thức Phật pháp ta đạt được. Để làm được việc ấy đó thì chúng ta thử cùng chiêm nghiệm một câu chuyện ngụ ngôn trong kinh Bách Vụ như sau: một nhà lương y giỏi trên đường về nhà thăm những người thân, thì làng xóm cho biết là nhà kế cạnh đó có một người đang bị bệnh nặng, sau khi bắt mạch ở tai và theo dõi cái diễn tiến sức khỏe thì người lương y này đánh giá rằng là căn bệnh trầm kha này có thể trị khỏi không khó khăn lắm nếu cho bệnh nhân đó được ăn con chim chỉ. Nhưng mà vì về thăm người thân cho nên trong cái gói hành trang đó, người thầy thuốc đâu có mang theo các thuốc bắc thuốc nam, do đó nói xong rồi cũng phải chia tay về thôi, cũng không trị gì được. Một số ngày sau đó thì anh ta may mắn được khỏe hơn chút xíu, và anh ta cứ nhớ loáng thoáng ngay cái ngày được bắt mạch rằng là ông thầy thuốc có đề cập đến con chim trĩ. Cứ như thế mỗi ngày anh lầm bầm cái miệng: chim trĩ, chim trĩ, chim trĩ, chim trĩ. Gia nhân mới hỏi là lý do tại sao mà anh cứ đọc con chim trĩ hoài, thì anh nhắc lại là vì nhờ cái tên này mà ông thầy thuốc nam đó ngày hôm trước đã đến nhà chúng ta, nhờ đó mà tôi được khỏe mạnh hơn trước khi ông đến, cho nên cái sức khỏe này tôi đạt được là nhờ cái tên con chim trĩ đó, cho nên tôi đọc để biết ơn. Gia nhân nói không, nó con chim trĩ như thế ăn chung gì, nên họ mới mời một cái anh họa sĩ chuyên về các loại chim vẽ hình thù con chim trĩ với màu sắc cụ thể, đây mới là con chim trĩ nè, chứ nói chim trĩ biết chim nào. Thì mỗi ngày mới cầm cái bức tranh chim trĩ, anh lại đọc là chim trĩ, chim trĩ, chim trĩ là này, chim trĩ màu này, chim trĩ có cánh như thế kia. Một tháng sau khi ông thầy thuốc đến thì ông có mang theo con chim chỉ thật. Và tới đó ông nói là bây giờ đó tôi sẽ cho anh uống cái món thuốc này, đảm bảo là sau khi uống xong anh sẽ khỏi bệnh. Thì người bệnh nhân mới nói không, hôm nay tôi nhờ tôi đọc tên chim chỉ, tôi nhìn hình ảnh chim chỉ tôi bớt rồi, giờ tôi không cần uống. Người thầy thuốc không còn cách nào khác là phải bàn với lại người thân đó, sách thuốc, rồi sau đó là bỏ cái chất thuốc đó vào trong canh cho anh ta uống, ăn, mà không nói rằng đây là có pha với con chim chỉ. Sau khi ăn cái canh đó xong thì anh ta thấy là toát mồ hôi, sức khỏe được hồi phục, và từ đó bệnh là hết. Câu chuyện này cho thấy nó có cái ba cái phương diện tiếp cận một sự thật. Và sự thật này được hiểu là chân lý Phật dạy, tức là toàn bộ kho tàng chánh pháp được Đức Phật thuyết giảng trong 49 năm theo Đại Thừa và 45 năm theo Phật giáo Nam Tông. Rất nhiều người trong chúng ta có thói quen đó đọc kinh, và ta đọc giống như là cái người bệnh nhân đó đọc cái tên con chim trĩ vàng. Ta đọc bài kinh Pháp Hoa được dài 300 biến trong suốt đời người của mình. Có người thì thành tín hơn, đọc một câu lại một lại, có người đọc một chữ lại một lại để cầu phúc. Thì chẳng khác gì là chúng ta đang đọc tên con chim trĩ. Mỗi một bài kinh đó là một toa thuốc, và toa thuốc đó chỉ có tác dụng khi ta uống thuốc đó đúng cái quy trình và cái lượng chỉ định của bác sĩ có trình độ chuyên môn. Chứ uống sai quy trình nó không có kết quả. Ví dụ có thuốc ta nói là phải uống trước khi ăn cơm, có thuốc là uống là đang khi bụng no, vì nó ảnh hưởng đến bao tử và nhiều cái bộ phận khác. Phật pháp cũng thế. Ví dụ như người nào mà đang có nỗi buồn triền miên, nỗi buồn vô cớ, dễ giận, dễ hờn, dễ tức, thì phải đọc cái bài kinh Từ Bi. Đức Phật dạy chúng ta thực tập cười, thực tập vui với người khác, thực tập thể hiện sự quan tâm, thực tập thực hiện sự cam kết để giúp cho người khác được vui. Bây giờ mà đang buồn như thế, nó cứ niệm Phật đi hết buồn, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật hết buồn, làm sao hết buồn được? Cái buồn không diễn ra đang khi chúng ta niệm Phật, nhưng cái gốc của buồn vẫn còn nằm y nguyên, tại vì chúng ta đang sử dụng danh niệm Phật để lắng át cái buồn, phủ trùng cái buồn và tạm quên được cái buồn. Cái buồn vẫn chưa được quan tâm, cái buồn chưa được trị liệu, thì cái buồn không thể nào hết được. Đang khi Đức Phật dạy đó, khi có cái buồn ta phải nhìn vào mặt mũi nó, không đầu hàng, không đào tẩu, không bỏ cuộc, không chán chường, không tuyệt vọng, không đổ thừa, không quy trách nhiệm, không xem nó là một định phận, một số nghiệp, số phận nó được an bài, mà phải truy tìm tại sao tôi buồn. Vì tôi muốn người khác trọng vọng mà mình là không được thế, hay người khác đã nói xấu, nói sai, nói oan về mình, hoặc là tôi bị tổn thất, tôi bị bệnh, tôi mất cơ hội việc này, tôi thiếu điều kiện việc kia. Nó có hàng trăm nguyên nhân để dẫn đến những cái buồn đau của chúng ta trong cuộc sống. Có cái nó gắn liền với si, tức là thiếu hiểu biết. Mình không hiểu, người ta được quyền nói thị phi về mình, tự do mà. Nếu mà nói quá đáng, ta được quyền thư kiện. Và đừng để cái cơn sân hận nó sống chung với sự thư kiện đó, chỉ để cho chân lý và sự thật là được minh bạch hóa thôi. Còn nếu nó chẳng đáng gì, cứ xem nó như là nước chảy qua cầu, nó không có gì để bận tâm. Như vậy ta không biết mình trở thành nạn nhân của cái buồn và của những cái lời khiêu khích, những cái dụng ý ác tâm xấu của người khác, nhằm muốn nhấn chìm chúng ta trong cái chết của cái buồn. Dại lắm mình mới lao theo cái dụng ý xấu và cái kế hoạch tiêu cực của người khác. Còn người biết thương chính mình đó, là phải sống bản lĩnh, phải biết cười với cuộc đời khi những cái nghịch cảnh đến, để chúng ta đủ bản lĩnh, đủ sáng suốt, vẫn thản nhiên trong các cái đợt sóng dập gió dội lên và xuống như thế này. không ai cứu mình bằng chính mình. Một đoạn kinh Địa Tạng mô tả thế này: dầu cho đi cùng đường, cha mẹ có tình thương muốn chịu đựng các nỗi khổ niềm đau cho đứa con, nỗi khổ trong tâm đứa con, cái đau do bệnh trên thân của đứa con vẫn là người chịu trực tiếp thôi. Trải nghiệm đó chỉ là một trải nghiệm của tình cảm, chứ không trải nghiệm bằng cái hiện thực được. Giả sử đứa con đang bị cụt tay, và ta muốn chia sẻ cái đau cụt tay đó, ta chặt cánh tay của mình để đồng cảm với đứa con, thì cũng không vì thế mà cái đau cụt tay của đứa con bị hết, được hết. Và nó kéo theo cái đau của chúng ta, vì ta thể hiện sự quan tâm không đúng chỗ, và ta đã lây lan nỗi đau của người thân qua nỗi đau của chính mình. Đạo Phật không dạy thế. Đang khi người thân của chúng ta đau, ta thể hiện sự quan tâm và giúp cho người đó thoát đau, nếu người đó vì biệt nghiệp xấu, chẳng hạn như bảo thủ, tự ái, tự trọng sai lầm, do đó không lắng nghe những lời khuyên chân thành, cũng không vì thế mà ta đau theo. Ta phải tiếp tục bình tĩnh để tìm cơ hội khác giúp đỡ họ. Nỗ lực hết mọi phương cách rồi mà vẫn không giúp cho họ thoát ra được, thì thôi cứ để cho họ chịu đau một thời gian rồi tự họ tìm ra nó đi. Do đó đọc to thuốc không có giá trị bằng là uống to thuốc. Phương diện thứ hai đó là ta vẽ ra cái mặt mũi của chân lý, giống như người bị bệnh vẽ ra hình của con chim chỉ, và ta tâm rất tự hào là tôi là người đã tìm ra được cái con đường này đó, nhưng mà dịch tới cũng không chịu đi. Có là lúc mà người ta đã mua bán chân lý và sống với chân lý như là một cái nghề vậy, để mình có thêm quần chúng, có thêm cái danh dự, có thêm cái này cái nọ thôi, mà đang khi chân lý là để phục vụ cho chúng ta được hạnh phúc. Cho nên theo Đức Phật đó, là cái việc mà vẽ được mặt mũi chân lý đó, nó cũng là một cái bước rất cần thiết, vì nhờ đó ta có được cái bản đồ rất rõ, đi không bị lạc thôi, chứ không phải cái như thế mà đi bán chân lý là không có tác quyền. Đó là lý do mà Đức Phật nói trong kinh Viên Giác đó, 40 năm thuyết pháp, 49 năm thuyết pháp, tôi chưa từng nói một lời nào. Nhiều người không hiểu được kinh Phật đó, họ nói Đức Phật đó là người ba phải, ông nói cho đã rồi ông phủ định hết trên, không chịu trách nhiệm lời mình nói. Hiểu thiển cận quá. Đức Phật thấy rõ Ngài không phải là tác giả của chân lý. Chân lý là quy luật khách quan. Ngài khám phá được chân lý, không có đăng ký độc quyền chân lý để hưởng được cái tác quyền từ chân lý như là chúng ta, những người phàm trong quá khứ cũng như là hiện tại. Và Ngài muốn tặng cái tác quyền chân lý đó cho mọi người, cho nên Ngài nói là Ngài chưa từng nói, vì chân lý là của chúng, không phải là của riêng Ngài. Do đó việc thực tập vô ngã, sau khi cảm nhận được chân lý, Ngài vẽ lại cái bản đồ để đi đến được chân lý và tặng miễn phí cho chúng ta thông qua các con đường ấn tâm. Cho nên bước phát họa được chân lý là rất cần thiết, vì nếu không có những người làm công tác phát họa đó, thì hầu như chúng ta sẽ không biết được chân lý là cái gì. Ví dụ như tại đây mà không có thầy Thông Đạt thì quý Phật tử sẽ không có năng đi chùa. Rồi khi mình bị bí lý một cái gì đó, không biết làm sao mà tìm ở đâu ra, moi móc ở trên internet, từ lúc nó dẫn mình đi lạc đường vào những cái trang dơ, trang rác, rồi mình cứ lẳng quẩn trong đó không tìm ra được chân lý. Rồi cũng có một thầy sư cô mình đến, bế tắc gia đình, trở ngại trong làm công việc làm, hoặc là thực tập Phật pháp mà không có tiến bộ, ta có người để hướng dẫn, chia sẻ để có được sự đồng cảm. Cho nên vẽ được mặt mũi chân lý là rất tốt. Do đó ta phải cần đến tăng bảo, những người đóng vai trò rất quan trọng. Và dầu cho mình có trình độ kiến thức như là các nhà khoa học, có bằng cấp này, có học hàm nọ, thì việc mà tôn trọng các vị xuất gia chân chính là rất cần thiết. Là bởi vì con đường tâm linh nó không phải đặt trên kiến thức, mà nằm trên trí tuệ. một vị có kiến thức mà không có đạo đức thì không có giúp đỡ gì cho cuộc đời nhiều được. Đang khi một người có trí tuệ đó thì bao giờ cũng sống trên tứ diệu đế, và do đó là họ là người thuần với đạo đức, chuẩn với luật pháp, và không có một nỗi sợ hãi nào. Cho nên thực tập đạo đức, thiền định thì có được trí tuệ, có trí tuệ thì xứng đáng làm thầy của các Phật tử. Thì những người xuất gia được huấn luyện từ khi vào chùa ba phương diện tâm linh vừa nêu. Đang khi chúng ta, những người tại gia, là không có được cái cơ hội để trải nghiệm một cách trọn vẹn toàn thời gian như là những người xuất gia. Cho nên thay vì mình phải tự mò mẫm tìm kiếm, thì những vị xuất gia chân chính đó, nỗ lực chia sẻ cái kinh nghiệm hướng dẫn lại cho chúng ta. Lòng tôn trọng đó là rất cần thiết, đã được Đức Phật mô tả trong kinh Thiện Sinh. Đó là người tại gia đó thể hiện cái trách nhiệm tâm linh, biết ơn, học hỏi, thực tập những gì cao siêu do người xuất gia truyền đạt. Và người xuất gia cũng nương vào cái hỗ trợ vật thực và những cái phương tiện để làm Phật sự, để tu tốt hơn, dấn thân vào đời nhiều hơn, mang lại lợi lạc cho cộng đồng nhiều hơn. Cái cuối cùng, cả người xuất gia lẫn tại gia phải uống con chim chỉ, tiêu hóa con chim chỉ, và biến con chim chỉ trở thành là dược chất trong cơ thể, tức là sự sống của mình trong sinh hoạt hàng ngày. Không có được cái chữ viết về con chim chỉ, tức là các kinh sách, chúng ta khó biết đường đi. Phật giáo miền Bắc hiện nay đang rơi vào cái khó khăn này. Đi tìm rất nhiều chùa tại miền Bắc, một quyển sách Phật học tiêu chuẩn ấy, hầu như như là thắp đuốc đi tìm vào ban đêm vậy. Các cái dụng cụ pháp khí và dụng cụ tín ngưỡng nó thì bày bán nhiều ở các chùa. Ở con đường, tức là vẽ con chim chỉ, gần như là rất ít. Tu sĩ lại càng ít nữa. Nhiều nhà sư miền Bắc phải trụ trì đến 3-4 ngôi chùa vì số lượng người đi tu ngày càng ít mà. Và trải qua trên dưới 50-60 năm, kể từ năm 1945, là tất cả các cái bản kinh đó chúng ta bị quên đi. Người tu thì không được khích lệ. Một số chùa thì bị biến làm hợp tác xã, rồi Phật giáo theo đó mà bị suy vong ở trong chiều dài của lịch sử mấy chục năm. Nên ngày nay khi mà gây dựng được thì cái tín ngưỡng nó sẽ đi đầu. Và khi tín ngưỡng đó, thì nó sẽ ít nhiều gì đính kèm theo mê tín dị đoan. Thì hiện nay Phật giáo miền Bắc đang cửa quậy sau một giấc ngủ 50-60 năm. Giống như ở tại châu Âu đó, sau mấy tháng tuyết đó, mình phải cào tuyết ra, thì các cái hạt lúa mặt nó mới chảy mầm, rồi các cây mà nó sống hợp với cái mùa tuyết phủ đó bắt đầu xanh sôi trở lại. Dù sao đi nữa, đó là đắc linh nhân kiệt, cái nôi ngàn năm văn hóa của chúng ta. Cho nên ta nên tin tưởng rằng là chẳng những ta có được những con chim chỉ trên văn bản, chim chỉ bằng bản đồ, mà chim chỉ bằng đời sống thực tiễn nữa. Và điều đó nó đòi hỏi đến cái nỗ lực của từng con người một trong chúng ta, dầu là ở miền nào. Thông qua việc phổ biến các băng đĩa, ấn tống các kinh sách, rồi giới thiệu các trang web cho những người thân, hướng dẫn con cháu ở Việt Nam đến chùa trở thành Phật tử từ nhỏ, chúng ta sẽ giúp cho họ đó có được cái dưỡng chất chim chỉ, tức là Phật pháp. Và phải mạnh dạn điều chỉnh cái câu già vui chùa, trẻ vui nhà. Đó là câu của Nho giáo chê Phật giáo. Họ đã nhẩm cái câu này từ nhỏ và lan truyền khắp các ngã làng đường phố ở miền Bắc. Miền Nam thì ta không chấp nhận câu này, và cũng không ai truyền bá câu này. Là bởi vì đình và chùa ở miền Bắc là sát nhất nhau. Đình nó thuộc về Nho giáo, và đến đình các ông bàn về chính trị. Chùa nó thuộc về tâm linh và đạo đức. Đến chùa đó thì quý bà lại nhiều. Cho nên khi mà lan truyền như thế đó, trong dân gian nó sẽ chấp nhận rất là nhanh. Mà khi chấp nhận rồi đó thì dẫn đến cái sự suy vong của đạo Phật như một kết quả tất yếu. Tuổi già đến U60 mới lên chùa. Khi mình biết được con đường chân lý thì chưa kịp phục vụ rồi đã già bệnh rồi, làm sao nổi nữa. lo bản thân mình đôi lúc mình chưa xong. Rất ít người may mắn sống thọ trong khỏe mạnh lắm. Cho nên, và rồi đó chúng ta rơi vào tình trạng lực bất tòng tâm. Còn đang khi đạo Phật á, ở tại Ấn Độ cũng như là nhiều nước trên thế giới và ngay cả Việt Nam trong thời xưa đó, đã trở thành sự lựa chọn tâm linh chính mà từ nhỏ dài ba tuổi chúng ta đã chấp nhận rồi. Thời Lý Trần đạo Phật trở thành quốc giáo, và cũng nhờ cái tính quốc giáo của đạo Phật mà Lý Trần đó trở thành là hiển hách nhất trong lịch sử 2000 năm của dân tộc. Ta phải quay trở về với cái giai đoạn lịch sử đó, và muốn như thế đó thì phải làm cho con em chúng ta đi chùa từ nhỏ, để từ tuổi nhỏ có đạo đức Phật giáo soi đường dẫn lối, trí tuệ Phật giáo soi đường sự nghiệp, chúng sẽ không ăn chê, không đua đòi, không hưởng thụ, và có một định hướng tự lập để sống hạnh phúc với vợ con, với chồng con. Như vậy cái quãng đời 3-4 cho đến 50 năm cho đến lúc nào về hưu đó, gần như là có một cái định hướng đi rất tốt. Và khi về già chỉ cần ở nhà thôi cũng được hạnh phúc rồi. Cho nên chúng ta phải đổi lại câu đó như sau: trẻ vui chùa, già vui nhà. Bởi vì mình có mấy chục năm đến với Phật Pháp, ta biết quá rõ về con đường thực tập rồi, và mình có trải nghiệm như thế là từng ngày từng giờ trôi qua hạnh phúc quá lớn. Già ở nhà để lo cho con cháu. Dĩ nhiên là con cháu đừng vin vào cái cớ đó để biến cha mẹ làm ô xin cho con của mình. Bỏ tuổi trẻ mà không đến đạo Phật lắm. Có rất nhiều người đã bị lạc hướng trong đời, ăn chơi sa đọa và vướng vào những cái chết trắng, đánh mất cuộc đời. Đó là bốn phương diện mà theo chúng tôi đó, từ gia đình đến xã hội, chúng ta đều phải cần đến tâm linh. Cái quy trình của tâm linh đó, thì theo Đức Phật nó gồm có ba. Thứ nhất là kinh điển, ta đọc để hiểu. Và thứ hai đó, sau khi đọc hiểu đó, chúng ta phát họa một con đường để đi, và phải để con đường đó trước mặt. Cũng giống như cái navigator trên xe nào cũng có. Khi cần đó, chúng ta đánh địa chỉ xuất phát mà nơi đến nó sẽ dẫn chúng ta con đường an toàn, mặc dù hơi dài hơn một chút. Hoặc là chúng ta in ra từ Yahoo hay là Google con đường trên giấy để chúng ta đưa vào đó mà đi. Không có cái này không được. Cho nên Phật Pháp qua kinh sách, băng đĩa, internet là rất cần trong thời hiện đại. Và chúng ta phải thực tập để có chất bộ Phật Pháp trở thành là không khí để thở, áo quần để mặc ấm, trang sức để đàm đẹp, thực phẩm để ăn. Cho đến khi nào mà các Phật tử thực tập được như thế đó thì hạnh phúc mới đảm bảo và tràn đầy. Và chúng tôi tin tưởng rằng là tất cả chúng ta làm được việc ấy. Thì phần chia sẻ pháp thoại dừng lại tại đây. Rồi thời gian còn lại đó là dành cho phần vấn đáp. Quý vị có thể hỏi bất cứ điều gì.